Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Kính mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thì tiếp tục nói về cái đề tài mà mình gọi là tứ tướng. Thì thưa các bạn anh chị, tứ tướng gồm có nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Đây là những cái chữ rất thông thường khi mà mình đọc kinh Đại Thừa, như là mình đọc kinh Kim Cang hoặc là kinh nói về tất cả những cái triết lý mà mình gọi là không tánh đó. Thì như kinh Duy Ma Cật là hay thường nói tới bốn cái tướng này lắm. Thì thưa các bạn anh chị, ngài Kumala Thập là một vị dịch giả rất là nổi tiếng. Đời Vô Tần thì ngài định nghĩa nó rất là giản dị, ngài nói ô nhân tướng là cái tướng của người ta nè, ngã tướng là tướng về mình nè, thọ giả tướng là cái tướng là mình có một cái thân thể, và chúng sanh tướng là tướng của tất cả mọi những người mình thấy xung quanh đó. Tức là ngài định nghĩa rằng đó là những cái mà mắt mình thấy được. Thì ngài không có giải nghĩa thêm sâu sắc hơn là bốn cái tướng đó như thế nào. Trong Đại Trí Đồ Luận của ngài Long Thọ Bồ Tát thì ngài là nói thêm cái vấn đề mà mình gọi là triết lý của những cái tướng trạng đó. Đối với chúng ta, con người cuộc sống của thời đại hôm nay đấy, thì mình dựa vào những cái triết lý mà ngài Long Thọ đã nói rồi đó, và mình nhìn nó để mình áp dụng vào trong cuộc sống của mình cho nó dễ hiểu đó, thưa các bạn. Thì tứ tướng đó, bốn cái tướng của chúng sanh, của ngã, của nhân và của thọ giả nghĩa là gì trong cuộc sống của đời bây giờ, và nó là cái gì để mà mình phải chú ý tới. Tại vì nếu nó là một cái triết học thôi đó thì rất khó để mình sử dụng và mình cảm thấy nó rất là xa vời. Do đó sau khi mà mình nghiên cứu cái Đại Trí Đồ Luận xong rồi và nghiên cứu cái cách suy nghĩ của ngài Long Thọ, thì thưa các bác, thầy mẹ nhận định rằng đó, đây là những cái triết lý mà có thể áp dụng được trong cuộc sống, rất là quan trọng để mình thấy được những cái điểm mà mình gọi là điểm mù, hay là cái điểm mà mình không thấy được. Nó cũng có thể gọi là cái điểm tiềm ẩn. Cái tiềm ẩn là mình hidden đó các bạn, hidden là tiềm ẩn đó, nó trốn tránh mình nhiều khi mình không để ý tới. Nó cũng là những cái điểm mà mình gọi rất là hiển nhiên trong cuộc sống, obvious, nhưng mà mình không có thấy. Ví dụ như các bạn, thường thường các bạn để cái nồi, cái chảo ở ngay trong những cái nơi mà mình biết, khi nào mình vào bếp mình biết là ngay đó là cái nồi, cái chảo của mình. Mà mình để quen thuộc quá rồi, thế nên bây giờ mình không còn chú ý tới nó nữa. Mình biết nó nằm ở đó rồi, trong đầu mình là có hình ảnh đó rồi. Trừ ra có một ngày nào đó có người ta lấy cái đồ, cái nồi, cái chảo của mình ta bỏ chỗ khác, thì các bạn thấy mình tức giận cỡ nào. Tức là nó có những cái điểm hiển nhiên là mình nghĩ rằng là chỗ đó, và nó đưa tới cái sự nghĩ rằng gọi là in trí, assumption, mình in trí rồi. Thế nên mình có những vài thứ là gọi điểm mù này, cái điểm hidden này là tiềm mẩn, cái điểm obvious là hiển nhiên nhưng mình không thấy. Và nó có những cái điểm mình gọi là pain collecting habits, là những cái thói quen mà tạo ra cái nỗi đau đớn. Thì dù như là mình nói mình bỏ cái nồi, cái chảo đó mà bây giờ mình tìm không ra nữa. Hay nhiều khi các bạn thấy là mình trong nhà mình sắp xếp đồ đạc chỗ này, nhưng mà con cái này về thăm mình á, thì nó lại đem đồ đem đạc nó để chỗ khác, nhiều khi nó vất đi, thì mình rất là khó chịu. Nhưng mà nói chung đó là những cái điểm mà bây giờ trong đời bây giờ đó mình sẽ bắt đầu tìm hiểu nó một cái nhìn khác, nhưng mà vẫn là cái triết lý của các vị mà tổ sư hồi xưa họ đặt ra. Thì thưa các bác đó, bây giờ mình làm một cái thí dụ để mình hiểu thế nào là chúng sanh tướng. Vì ngày hôm nay cái chủ đề của mình là chúng sanh tướng, sau khi mình đã nói về ngã tướng, nhân tướng rồi, thì hôm nay mình nói về chúng sanh tướng. Thì thí dụ như các bác lái cái xe, thí dụ như các bác ngày hôm nay thì các bác rất là may mắn là các bác mới mua chiếc xe Tesla 160.000, cái loại mà P100D đó các bác, cái loại mà đắt tiền nhất đó, cái loại xe mà chạy, mình gọi là chạy bằng điện và nó có thể chạy tự động là tự lái đó. Cái xe này là cái vòng, cái viền xe là 21 inch, cái bánh xe rất là lớn, và nó là cái loại xe mà mình gọi là nó tiên tiến nhất của thời đại bây giờ. Thời đại bây giờ thì người ta không còn quay cái Mercedes Benz hay là mấy cái xe khác là nó hay, nó đẹp bằng Tesla, là cái xe chạy bằng điện. Cho nên khi mà các bạn đi mà xe mà Tesla đó, mà nhất là đi cái xe mà gọi là P100D đó, P100D đó, tức là các bạn phải là dân mà thiệt là giàu lắm đây, sang lắm đó, thì bạn mà đi về 100 160 ngàn là các bác một chiếc xe mà như vậy thôi, đó là chưa nói là các bác bỏ những cái option gì khác thêm nữa. Kinh khủng vô cùng. Thì khi bạn đi cái xe như vậy thì các bạn thấy như thế nào? Bạn ngồi trong xe và cảm thấy trời ơi sao mà sung sướng thế, mình cảm thấy giống như thử là mình có cái gì đó đặc biệt hơn mọi người, mình lái xe mình nhìn bên này nhìn bên kia đó, thì mình có một cái cảm nhận mà wow, tôi phải là như thế nào đây nè. Và mình muốn mời vợ mình, chồng mình, mời con cái, mời những người bạn và có lẽ là mời những cái người mà mình ghét nhất trong sở đó đi với mình để cho biết. Thì thưa các bạn, cái đó gọi là ngã tướng. Cái cảm giác của mình đồng hóa với là cái chiếc xe đó là gọi là ngã tướng. Và khi bạn đi thì bạn nhìn bên phải thấy cái xe này, trời, xe này đồ cái gì mà chỉ là Toyota Camry, bên kia, xe Datsun, trời ơi, xe Đại Hao Su. Thì bạn nhìn, bạn cười, mỉm cười những cái xe đó. Bạn nhìn, trời ơi, những cái xe đó sao mà tệ quá vậy? Acura, không ra gì. Lexus, chẳng bao nhiêu cả. Benz, đâu bằng mình. Thì cái sự so sánh đó là nhân tượng. Khi bắt đầu mình so sánh cái xe mình với xe người, mà nó vi tệ là bạn ơi, bạn đâu có cần phải nói to, nói lớn đâu. Mình đi, mình lại thôi, mình nhìn bên này, nhìn bên kia, mà mình cảm thấy là mình là cái gì đó, là mình somebody. Và mình cảm thấy rằng rõ ràng mấy cái xe kia, những người kia nó chẳng ra gì. Nhưng mà mình không nói ra, mình không có phải mình nói ồn ào cho mọi người biết là mình ngon lành gì cả, mình không cần. Và khi người ta hỏi mình thì mình vẫn rất là khiêm nhường, mình nói không, dạ con mới mua xe thôi, con trúng số mà. Hay là mình, những người đi trên xe bên cạnh mình họ nhìn mình họ trầm trồ cả, thì mình cũng mỉm cười thôi, mình làm ra vẻ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà thưa bạn, cái nhân tượng và ngã tượng nó đã có sẵn trong đó rồi. Cho nên tại sao mình gọi là cái điểm obvious, là nó hiển nhiên lắm nhưng mà mình không thấy được cái kiêu ngạo của mình các bạn. Nó tiềm ẩn mà nó hiển nhiên. Và nó là cái điểm mù mình không thấy được là cái gì đang vận hành trong lòng của mình. Và thường thường đó, nếu mà tưởng tượng, nếu mà cái xe mình bị trầy một chút thôi thì mình điên lên. Cho nên gọi là điểm nhói, điểm đau. Thưa các bạn. Nhưng mà thế nào đó là nhân tướng mà ngã tướng rồi, nhưng mà thế nào là chúng sinh tướng? Chúng sinh tướng là nếu các bạn nhìn ấy, thì các bạn thấy đó, tại ra cái view, cái lý do đó mà mình cảm thấy trời ơi, mình ghê gớm quá, mình là somebody đó, là bởi vì cả một cái nền văn hóa người ta nghĩ rằng là cái giá trị của người là cái giá trị mà ai đi xe mà sang đó, thì cái người đó là cao hơn người kia. Họ nghĩ là như vậy đó các bạn. Và có những người thì là họ chỉ muốn mua xe thiệt tốt để mà họ đi về cái giá trị là tôi là cái người ghê gớm. Và có những người chống lại, họ nghĩ rằng không, phải đi xe xấu mới được, đi xe tốt đó là không, không đi xe mà sang đắt tiền là không được, phải đi xe mà cho bần mới được, đi xe mà cho giờ xấu, cho dở, cho xấu. Hồi xưa thầy còn nhớ là có một cái người mà thầy gọi là godfather của thầy đó, thì ông Lockman, ông nói ông vui là ông này cái xe đi từ điểm A tới điểm B thôi, là một cái phương tiện đi về điểm A và điểm B thôi. Thì ông lúc nào cũng chạy tàn tàn một cái xe truck mà để cho chở đồ, chở đạc, tại vì ông thường hay cắt củi ở trong rừng, cho nên ông đi cái xe truck đó. Thì có một lần thầy nói chuyện với ông đó, thì cái người con của ông nói, Dad, you should not be proud. Tại vì cha ơi, cha đừng có hạnh diện rằng là mình đi xe xấu, đừng làm như vậy, tại vì mình nghĩ rằng mình đi xe xấu thì cái đó cũng là một cái ngã. Ông cha, ông nghe đứa con nói như vậy thì ông đang cười như vậy, ông ngậm miệng lại, ông nói, tao chưa nghĩ ra cái chuyện này, cảm ơn mày, cảm ơn con của ông đó. Thì thưa các bạn, cái đó là một cái điểm rất là đặc biệt, là bởi vì đó, nhiều khi đó mình lại nghĩ là không đi xe tốt, mình đi xe xấu đó, thì mình là cũng là somebody. Mình đi xe rẻ tiền là mình cũng somebody, chứ phải không? Và mình khinh chê những cái người nào đi xe mà đắt tiền, xe tốt, mình khinh họ. Mình cho rằng đó, những người đó là cái bản ngã kiêu ngạo, cho mình không biết rằng mình đi cái xe mà nó rẻ tiền vẫn là có một cái somebody, cũng có cái ngã tướng. Cho nên cái đó gọi là cái văn hóa nó tạo thành cho mình một cái nhìn, và cái nhìn đó là mình không thấy, tại ra mình nhân tướng và ngã tướng ở mình đó cũng đều nằm trong cái nhìn mà mình gọi là cái vũ trụ quan, hay là cái văn hóa mà người ta đã định đặt rồi. Người ta định đặt rằng hệ xe mà cao giá tiền đó, thì cái giá trị của cái tên của người lái xe, giá trị đó nó cao hơn chút. Và có một cái văn hóa khác là văn hóa mà mình gọi là tôi không có tiền có bạc gì hết trơn đó, tôi nghèo đó, thì tôi mới hay hơn người ta, tôi mới khiêm nhường hơn người ta. Đó là một loại văn hóa đi ngược lại các bạn, cũng một loại văn hóa, và cái văn hóa đó nó chống lại cái văn hóa kia, nó nghĩ rằng là hệ mà tôi là nghèo là tôi phải như thế này, tôi phải nghèo như vậy tôi mới đúng. Thế còn nếu mà anh mà đi xe cáo đó, anh là dân tư bản mà tôi phải là người dân bình thường mới được, tôi phải đi xe kiểu này. Cả hai đều là bản ngã và cả hai đều cho mình đúng, không ai cho mình sai cả các bạn. Và cái đó là cái hay của cái chúng sinh tướng. Chúng sinh tướng không có đúng về sai, mà chúng sinh tướng là một cái trạng thái rất là quan trọng của cái vũ trụ mà mình không thể thấy được cái rõ ràng, bởi vì nó là cái vũ trụ quan mà mình sử dụng. Chúng là nó tập hợp nhiều thứ trở lại thì gọi là chúng. Cho nên cái chữ chúng đó, bây giờ trong danh từ mà dạng thể của Trung Hoa đó, thì họ viết ba chữ nhân cộng lại với nhau thành chữ chúng. Nó không phải là bốn chữ nhân, ba chữ nhân thôi. Khác về cái tăng đoàn, tăng là phải bốn chữ nhân thành chữ tăng đoàn mà tập thể đó. Còn chữ chúng bây giờ họ viết tắt là viết ba chữ nhân. Sinh là cái gì? Sinh là chúng sinh, sinh là người, sinh là người ta dịch là being hay là sentient being đó các bạn. Là có cái sức sống trong đó, có cái sự sống đó thì gọi là sinh. Nhưng mà sinh này nếu là động từ thì nó là sinh sản, nó không ngừng đó, là sinh sản, sinh sôi nảy nở. Chúng sinh là mình thấy là có một cái sự sinh sôi nảy nở, có một cái số lượng đông chứ không phải là một người, có một cái hình dạng của cái tập thể. Cho nên cái chúng sinh tướng đó là cái mark, cái tướng là cái tướng trạng đó mà mình thấy là nó có tính cách tập thể. Thì bây giờ hồi xưa đó người ta nghĩ chúng sinh tướng, ồ cái đám người đó là chúng sinh tướng. Bây giờ thì mình hiểu rõ đó, chúng sinh tướng chính là cái vũ trụ quan mà mình không thấy. Cho nên khi mình đi xe đó các bạn này, cái cảm nhận đó, mình ngồi trên xe, cái cảm nhận đó gọi là ngã tướng. Khi mình so sánh, mình nhìn qua xe người bên này, nhìn xe người bên kia đó, thì gọi là nhân tướng. Và cái vũ trụ quan trong đầu của mình đó, để định luận đó, thì gọi là chúng sinh tướng. Cho nên đó, thường thường đó, các bạn thấy đó, khi mình đi lên cái xe, cái dòng xe chạy trong cái freeway đó, thì nó khác với cái dòng xe mà chạy ở trong cái đường xa lớn, đại lộ, và nó khác với cái dòng xe mà chạy trong cái tiểu lộ. Và mỗi cái dòng xe nó chạy, nó sẽ có quy định khác nhau, nó có luật lệ khác nhau. Nhưng mà cái người lái xe và cái chiếc xe đó thì giống như vậy. Mình chạy con đường khác nhau thôi. Mình chạy cái kiểu đường khác nhau, mình chạy cái loại dạng đường khác nhau. Nhưng mà cái người lái thì chỉ là một, và cái xe đó, cái cảm nhận của mình về cái xe, của mình đồng hóa mình về cái xe, cảm nhận của mình để so sánh với những cái xe khác và người khác. Và cảm nhận nhiều khi đó, con đường mình chạy đó, bây giờ đó các bạn chạy cái đường xe ở bên Mỹ, xong rồi các bạn đi qua bên Nga, bạn chạy qua bên Tây, bạn chạy và qua bên Đức, rồi bạn đi qua bên Á Châu, qua bên Philippines, qua bên Việt Nam, qua bên Lào vân vân, bạn chạy thì chắc là các bạn sẽ bắt đầu có một cái vũ trụ quan, có một cái nhìn khác về những cách mà chạy. Bạn sẽ nói như thế này nào, trời ơi, khi tôi ở bên Mỹ này, xe người nào cũng giữ cái luật lệ chạy cho thiệt đàng hoàng cả, sung sướng vô cùng. Nhưng mà tại sao khi tôi qua bên Lào, bên Việt Nam, bên Campuchia thì xe gắn máy nhiều quá, họ chạy phúng khoái, rồi họ chạy họ làm như thế nào đó mà ôi là khó chạy thế này thế kia vân vân. Thì bây giờ bạn đang so sánh cái vũ trụ quan của bạn. Cho nên chúng sinh tướng đó, thường thường mình không thấy được, bởi vì mình nằm trong cái vũ trụ quan đó, mình nằm trong cái văn hóa đó, mình không thấy được. Cho đến khi nào các bạn đi tìm một cái văn hóa khác, học một tiếng ngôn ngữ khác, và bạn bắt đầu thấy được cái giá trị văn hóa nó sai khác. Thí dụ như là một cái chuyện hiển nhiên vô cùng đó, thầy thường thấy đó là nếu mình mà đi bộ trong công viên đó, ở bên Mỹ đó, mình đi ngang gặp người nào đó mình cũng chào, oh hi, hello, good morning. Họ cũng rất là dễ nhẹ nhàng dễ thương lắm, họ dắt chó, nhiều khi họ đang nói chuyện trên phone đó, họ cũng mỉm cười gật cái đầu một cái cũng say hi. Còn nhiều khi họ còn hỏi oh how are you nữa. Nhưng mà các bạn thử đi bên Nhật Bản, bên Trung Hoa, các bạn đi gần nước Á Đông thì các bạn thấy cái chuyện đó dường như không ai làm. Và nếu bạn đi bên Korea thì cái chuyện đó càng khó thấy nữa. Thì thưa các bạn, cái đó là cái giá trị quan, mình gọi là cultural meme values hay là value memes. Những cái giá trị quan, những cái đơn vị văn hóa đó nó khác nhau hoàn toàn, nó không giống nhau. Và cái đó đó gọi là chúng sinh tưởng các bạn, chúng sinh tưởng. Cái mình không thể thấy được, đó là cái giá trị văn hóa nằm phía dưới. Và thí dụ như các bạn thấy, khi mà các bạn ngồi ăn với những người Phật giáo đó, mình ăn thì mình nhiều khi mình chắp tay lại, mình cảm ơn và mình hồi hướng, cũng như là mình đọc một cái bài kệ để mà hồi hướng và cúng dường cái bữa ăn này lên chư Phật chư Bồ Tát, và biết rằng đây là cái bữa ăn để cho mình, giúp cho mình sống cái ý nghĩa. Và nếu mà các bạn tới với những cái người mà trong đạo Thiên Chúa, đạo Cơ Đốc giáo, thì các bạn thấy họ sẽ cầm tay nhau, và họ nhiều khi họ cầm tay lại, họ để trên trán, và họ nói cái lời mà mình gọi là grace, cái lời chúc lành và lời cảm ơn Chúa. Các bạn thấy mỗi nơi đó nó có một cái giá trị văn hóa khác nhau, nhưng mà họ bày tỏ sự cung kính. Và cái đó là gọi là cái chúng sinh tướng, tức là một cái giá trị văn hóa tiềm tàng mà mình không thấy đấy các bạn. Mà mình không thấy những cái đó ở trong một cái dạng đó, bởi vì mình nằm trong đó, mình nằm trong đó. Giống như là mình đi chạy xe vậy các bạn, mình nằm trong một dòng xe hơi. Và mình không hề biết rằng đó là cái dòng xe hơi này đang chạy trên xa lộ, đang chạy trên một khung cảnh, một cái bối cảnh đó, mà nó khác hẳn cái bối cảnh của một nước khác. Khi mình chạy trên đất Mỹ này thì mình thấy cái bối cảnh của xe chạy nó khác hẳn cái bối cảnh của cái xe chạy bên Lào, bên Ấn Độ. Mà do đó đó, cái giá trị văn hóa thì nó không phải là nó tiềm tàng mà thôi, nó tiềm ẩn mà vì mình chính là nó, mình đồng hóa với nó, cho nên mình không thấy được. Cho nên các bạn thấy đó, mình không hề thấy được cái khuôn mặt của mình, không hề thấy được con mắt, cái mũi của mình, không thấy được. Mình chỉ biết được cái ảnh hưởng của con mắt là mình nhìn thấy bên ngoài, mình thấy được cái mũi là mình thở được và mình hít vào được mùi thơm, mình chỉ cảm nhận được là cái miệng của mình á là nó bỏ đồ ăn vào mà cái lời nói nó phát ra, nhưng cái miệng mình nó méo hay là nó thẳng, nó đẹp hay xấu, không ai thấy được các bác. Không ai thấy, có nghĩa là mình không thể thấy được, nhưng mà ai cũng thấy được, xin lỗi. Mình không thấy được, nhưng mà tất cả mọi người đều thấy. Cho nên cái chúng sinh tướng là một cái dạng rất đặc biệt. Nó là, mình gọi là nó là cái giá trị văn hóa. Nó là cái vũ trụ quan, worldview. Cái giá trị văn hóa thì mình gọi là cultural value memes. Thì thưa các bạn, những cái đó là những cái mà mình thường thường là mình không có để ý tới. Mình không để ý, mình không biết được. Thí dụ như là các bạn thấy, khi các bạn mà ở Việt Nam thì mình luôn được dạy đó là đi thưa về trình, mình đi mình tới mình vòng tay mình chào mẹ mình, cả thế mẹ ơi con đi chùa nha, mẹ ơi con đi học nha, là lúc nào cũng vậy cả. Nhưng bên này đó thì mình không thấy cái chuyện đó, cái văn hóa ở bên Mỹ mình không thấy cái chuyện đó. Rồi mình đây thì lúc nào mình đi đâu cả thì mình nhảy ra xe mình chạy một cái, mình vặn cái GPS lên là mình chạy hết tất cả mọi nơi. Nhưng bạn thử qua Pháp quá, nhiều khi đó người bạn của mình nói hôm nay mình lẹ lên mình đúng 8 giờ mình phải đi nha. Nhưng mà mình người Việt Nam mình nhiều khi mình 8 giờ mình chưa, mình nói 8 giờ nhưng mà mình đến tầm rưỡi mình mới bò ra. Nhưng mà các bạn biết không, tại sao mà người bạn nói mình 8 giờ đi? Tại vì 8 giờ 15 đó, thì cái ga du Nord đó, cái ga đó, cái xe lửa nó chạy, thì mình phải làm sao mà có mặt ở đó 8 giờ 15 phút. Tại nó 8 giờ đó, mình ra, mình phải đi bộ 5 phút mà tới đó rồi mình mua vé rồi đi mới kịp được. Thế nên các bạn thấy đó, trong đầu của người bạn mình bên Tây đó thì họ có được một cái giá trị và có được cái bản đồ, họ có được cái nhìn đó, nó hoàn toàn khác mình. Họ thấy là họ phải đi cho đúng giờ và tới đó cho kịp cái xe. Cho nên đó, họ dậy và họ làm việc, thói quen của họ làm việc và sống nó khác hẳn mình luôn. Nhưng mình hiểu như mình là 8 giờ 9 giờ thì mình nhiều khi mình cà kê uống cho xong cái ly trà này rồi đó mình mới đi. Và nhiều khi mình cũng không có lo lắm. Cho nên các bạn thấy, trong đầu của mình nó có cái bản đồ. Và cái bản đồ này nó khác với những cái người mà khác cái văn hóa. Và do đó, chúng sinh tướng tẻ ra nó không phải nằm ở ngoài, mà nó chính là cái bản đồ trong đầu của mình. Cái bản đồ mà từ đó mình nhìn cái vũ trụ. Cho nên mình gọi là cái vũ trụ quan. Thì chính cái bản đồ này đó, nó làm cho mình khác biệt nhau. Thì dù như bây giờ các bạn thấy đó, nhiều khi là mình rất mong là cái hồi từ bi phụng sự của mình đó, nó phải làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà đó là trong đầu của mình nghĩ như vậy. Nhưng mà những người khác họ tới, họ sống, họ làm việc và họ trở thành một cái thành viên hội từ bi phụng sự, thì mỗi người đó trong đầu họ đó có những cái vũ trụ quan, những cái map, những cái bản đồ nó khác mình hoàn toàn. Và mỗi người mình đó, nhiều khi là mình làm theo cái bản đồ của mình chứ không phải mình làm theo bản đồ của chung. Và do đó mình bắt đầu sinh ra không biết bao nhiêu cái sự xung đột. Tại vì cái bản đồ của mình nói khác với cái bản đồ người ta các bạn. Hai cái bản đồ khác. Và nhiều khi đó là những cái bản đồ này muốn cho được chạy đó thì mình phải cần chia sẻ cái bản đồ của mình với bản đồ người khác. Và do đó đó mình tạo một cái văn hóa mới của những người làm việc chung, của những người sống chung. Nhiều khi giữa cha, mẹ và con là ba cái bản đồ khác nhau. Tại vì sao vậy? Vì mình người cha, nhiều khi mình ở trong đất nước Việt Nam mình trong một thời gian lâu và mình làm những cái việc khác với người mẹ. Người mẹ có lẽ đã ở Việt Nam một thời gian, ở Mỹ, đi học ở Mỹ và có cái sự suy nghĩ và có cái nhìn khác. Và nhất là người con thì hoàn toàn không biết gì về cái văn hóa Việt Nam. Do đó ba cái bản đồ có thể khác nhau. Và vì vậy cho nên có những cái sự xung đột vô cùng. Thì thưa các bạn, cái đó đều gọi là chúng sinh tướng đang hiện hiện ra. Bây giờ các bạn biết không? Nó có những cái ý kiến của tập thể, những ý kiến đa số đó nó cũng gọi là chúng sinh tướng. Mình gọi là cái collective opinions. Rồi sau đó mình có cái public opinions nữa, là cái ý kiến quần chúng chung với nhau đó. Mà ý kiến đó, đó là hoàn toàn là người ta rất là, mình gọi rất là nó phù phiếm, tức là nó rất là superficial, nó rất là không sâu sắc gì hết trơn. Và nhiều khi là mình sợ cái public opinion, mình sợ cái quần chúng nói thế này, quần chúng nói thế, cái ý kiến này, ý kiến nó. Thí dụ, nhiều khi là bạn bốn đi ra ngoài nhưng bạn không biết là mình mặc áo quần gì cho nó vừa ý của những cái người trong công ty của mình, trong hội của mình. Và các bạn thấy rõ, khi mà mình đi ra ngoài đó, mình đi party mặc cái đồ này, mình đi làm việc mặc đồ kia, mình làm thiện nguyện mặc đồ nọ, và mình đi chơi mình mặc cái đồ khác, mình đi với con cái mình mặc một cái loại áo quần khác. Thì tất cả cái đó tẻ ra là một cái phần của cái giá trị văn hóa mà mình bị hoàn toàn lệ thuộc vào mà mình không thể thấy được. Tại sao mình phải đi shopping rất nhiều cái loại áo quần, rất nhiều cái thứ, mình nghĩ là cái này mặc cho cái này, cái kia mặc cái kia, cái đôi giày này mặc lúc này, đôi giày kia mặc lúc kia? Là bởi vì tất cả những thứ đó đều là nằm vào trong cái vũ trụ quan. Vì mình biết mình ở trong cái nhóm nào thì mình phải cần như thế nào. Đó gọi là cái giá trị quan văn hóa của mình, và mình không thể tránh được. Cho nên cái ngã tướng, nhân tướng đều nằm trên cái chúng sinh tướng của các bạn. Nhưng mà các bạn có biết không, các cái vũ trụ nó không ngừng thay đổi. Nó thay đổi một cách kinh khủng vô cùng. Có ba cái chuyện mà người ta tin rằng là cái sự thay đổi nó máu vô cùng và làm cho con người của mình đó, cái chúng sinh tưởng hay là cái giá trị quan văn hóa của mình nó phải thay đổi lè làng hơn. Tại vì không đó, thì mình sẽ chỉ là một nạn nhân cho một cái vũ trụ quan rất là nhỏ hẹp. Tại vì cái vũ trụ nó thay đổi quá mau. Cái chuyện đầu tiên cả, và thầy nói những cái điều này là thầy hoàn toàn dựa vào cái ông Thomas Friedman, ông viết cái cuốn sách mới nhất của ông năm nay 2017 là cuốn Thank You For Being Late. Là một cuốn nói tới cái sự thay đổi cực kỳ rộng lớn của cái xã hội chúng ta ở đây đó. Và do đó cái giá trị quan văn hóa cũng thay đổi cực kỳ. Thì ông nói lên ba cái chuyện mà thay đổi mà lớn nhất của cái thời đại bây giờ đó các bạn. Tức làm cho cái chúng sinh tưởng của mình đó, nó càng vi tế và càng khó để mình xác định và nhận biết được đó. Thứ nhất đó, là sự thay đổi của cái globalization. Tức là cái toàn cầu hóa. Cái toàn cầu hóa đó là một cái chuyện mình thay đổi rất là lẻ làng. Là bởi vì cái công ty của mình không thể làm việc chỉ cho chính nó, cho một cái nhóm người nhỏ nữa, mà nó liên hệ trực tiếp với cả một cái vũ trụ xung quanh, từ cái đồ đạc cho tới nhân sự. Thí dụ như bạn mà điện thoại AT&T đấy, bạn hỏi về một cái vấn đề gì đó đấy, thì cái người trả lời đó không phải là ở Mỹ mà họ là người ở bên Ấn Độ đó các bạn. Và nhiều khi bạn mua cái đồ trong Walmart, bạn trả tiền lại đó, thì cái người mà nói chuyện với bạn ở customer service đó bạn, thì lại là người ở bên tuốt ở bên bây giờ đó. Các bạn có thể tưởng tượng không, là cái người đó không phải Ấn Độ, người đó nằm tuốt ở bên một cái nước bên phía châu. Các bạn không thể tưởng tượng được là nó có những cái chuyện là như vậy. Là bởi vì cái toàn cầu hóa và cái mức độ toàn cầu hóa này đó, nó mau vô cùng, nó làm cho cái hệ thống mậu dịch của mình đó, commerce nó thay đổi. Hệ thống tài chính mà mình đang sống ở Mỹ này cũng thay đổi. Và nhất là cái mạng xã hội, gọi là cái social network đó, nó thay đổi cực kỳ. Và do đó nhiều khi đó, cái sự suy nghĩ của mình đó, và những cái giá trị quan của mình đó, mình cứ theo một giá trị quan quá cũ kỹ. Cái bản đồ trong đầu mình là quá cũ để mình đối diện với cái sự thay đổi quá mau. Rồi cho đến truyền thông, thương mại, market, cho đến cái ngân hàng, công ty, cho đến trường học, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi cái toàn cầu hóa này mà mình không hề biết. Và mình cứ nghĩ một cách thông thường là mọi chuyện là chỉ có ok, bây giờ là mỗi ngày mình lấy cái tờ giấy mà người ta gửi tới nhà mình cộng cáo đó, mình qua mình lật qua thử mua cái nào rẻ. Chứ mình không biết rằng là phía sau cái chuyện rẻ đó đó là không biết bao nhiêu cái vấn đề xảy ra, là bởi vì cái rẻ đó là do toàn cầu hóa, và chưa chắc những cái chuyện rẻ đó là có một cái giá trị văn hóa gì cao cả, thưa các bạn. Cái sự thay đổi thứ nhì đấy mà kinh khủng vô cùng là sự thay đổi của mình gọi là cái môi sinh hay là cái sinh thái. Tức là cái địa cầu của mình bây giờ nó càng ngày nó càng Nếu bạn ở Bắc Kinh thì bạn sẽ thấy rằng mình thở không được nữa. Càng ngày sự ô nhiễm là càng lớn, càng mạnh. Và mình sống làm sao mới bảo vệ cái môi sinh môi trường của mình. Cái đó là một cái điều mà cực kỳ quan trọng. Nhưng mà nếu mình sống mà mình không biết bảo vệ môi trường, như cái rác mà bạn vứt, bạn không có phân loại, bạn không có biết recycle này nọ đó, thì tệ ra là mình đang làm cho cái địa cầu của mình đó, nó càng ngày nó càng hư hoại hơn, ví dụ như vậy. Hoặc là những cái xe mà mình đi đó, xe gắn máy hay là cái xe mà nó đầy những cái chất độc dược và nó phun khói ra, vân vân. Nói một cách khác đó là mình phải làm cái gì để mà cho giảm bớt đi cái ô nhiễm trong môi sinh. Thì cái đó đó nó đòi hỏi không phải là chúng sinh, là cái bản ngã của mình, hay là mình làm hay là người ta làm, mà tất cả mọi người cùng làm. Tức là mình phải thay đổi cái nhìn về cái vũ trụ xung quanh của mình. Và cuối cùng cả là các bạn biết là cái mức độ thay đổi của cái khoa học kỹ thuật mà mình gọi là cái Moore Law đó, cái định lý của ông Moore này, ông phát sinh ra đó, ông tìm ra đó, là cái sự phát triển của mình nó quá nhanh đi, cái cấp độ của mình nó quá nhanh, và cái mức độ acceleration của nó là còn nhanh nữa. Cho nên con người mình nhiều khi không thể theo được cái kỹ thuật và giá trị quan văn hóa của mình, không biết làm sao cho đủ. Cho nên mình phải cần thay đổi để mà mình chấp nhận. Khi mà các bạn một đêm nào nọ bạn ngủ ngon lành mà sáng dậy ra, bạn biết rằng đó, cái xe mình nhiều khi mình không còn lái nữa mà tự động nó lái đấy, thì bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ khác biệt về cái giá trị con người của mình. Và khi bạn thấy trong nhà mình không có phải là mình nấu ăn nữa, mà tại là có một con người robot nấu ăn cho mình ấy, thì mình lại càng phải có những cái giá trị khác. Bởi vì quan điểm của mình với những cái chuyện xung quanh, cái vũ trụ quan của mình nó phải thay đổi vô cùng. Và do đó là nó đòi hỏi mình bây giờ phải biết rằng đó, cái điểm mù và cũng như là cái điểm mà làm cho mình không thể thấy được là những cái giá trị quan văn hóa mà mình đang sống bây giờ, thì đó là chúng sanh tưởng. Cái kỳ này thầy chỉ nói được nhiều như vậy thôi, nhưng mà có rất nhiều điều, bởi vì chúng sanh tưởng là một trong những cái đề tài hấp dẫn nhất, bởi vì nó làm cho mình tạo ra không biết bao nhiêu cái điểm mù và không biết bao nhiêu sự hiểu lầm trong cuộc sống. Đa số tất cả những cái gì mà đau nhói mà các bác đang có bây giờ là bởi vì cái giá trị quan văn hóa của mình không còn hợp thời nữa. Không còn hợp thời nữa. Nếu bác mà ngồi mà suy nghĩ cho kỹ đi nữa thì bác sẽ thấy rằng nhiều khi mình chỉ giữ một cái giá trị quan văn hóa lâu đời quá, cả ngàn năm nay rồi, trăm năm nay rồi, và mình không biết làm sao nhìn theo một quan điểm mới. Đức Phật tuy Ngài đã sống lâu cả 3.000 năm nay, nhưng mà Ngài dạy cho mình làm sao mà có được một cái giá trị quan văn hóa vô cùng quan trọng để mà thay đổi với cái nhịp độ của cái đời bây giờ. Cái giá trị quan văn hóa đó đó là gọi là cái giá trị quan nhân quả. Causality, biết nhân và biết quả. Và cái đó chính là một cái đề tài mà trong tương lai thầy sẽ, trong những bài kế tiếp thầy sẽ nói tiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lên và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.